cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần chương trình phát lại của luật sư Nguyễn Kim Phượng đổi thứ bảy và ngày chủ nhật sẽ phát lại chương trình luật pháp di trú lúc 3:00 chiều ngày thứ bảy và chủ nhật. Còn trong giờ phát thanh buổi sáng như thế này, quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Trước hết thì đến thứ sáu này chúng ta sẽ có chương trình nói chuyện với lại vị cảnh sát trưởng của chúng ta ở San Jose nhé. Cho nên xin kính mong quý vị theo dõi chương trình để biết những tin tức mà chúng ta cần biết trong cái thời gian này. Ngày hôm nay chúng ta nói về vấn đề công dân Hoa Kỳ cho các con của mình. Chúng ta biết rằng là khi những người sinh ra ở Hoa Kỳ này, cho dù bố mẹ đến từ quốc gia nào, nhưng một khi họ đã sinh ra trên đất nước Hoa Kỳ thì họ là công dân Hoa Kỳ. Đơn giản thế thôi, họ có cái khai sinh, họ là công dân Hoa Kỳ. Họ hội đủ những cái điều kiện mà nếu họ muốn làm những cái chức vụ như thế nào, họ vẫn có thể làm được. Quý vị nhớ, lúc ông Tổng thống Obama, ông ấy trở thành Tổng thống quốc gia Hoa Kỳ này, đã có biết bao nhiêu người mang cái việc tranh cãi ông ta không phải là công dân Hoa Kỳ. Ông ta là người ở bên Kenya. Và vì vậy, ông ta không đủ điều kiện để trở thành Tổng thống của quốc gia Hoa Kỳ. Nhưng chuyện đó nó không có đúng. Vì ông ta sinh ra bởi mẹ ông ta là một người công dân Hoa Kỳ. Nhưng chính ra là ông ta sinh ra ở Hoa Kỳ này. Ngày 6 tháng 3 2020, Tổng thống đã ký một sắc lệnh. Cái sắc lệnh này nói rằng là những người sinh ra ở ngoại quốc bởi một người là quân nhân của quân đội Hoa Kỳ hay là một nhân viên của chính phủ Hoa Kỳ sẽ được là công dân Hoa Kỳ, ngay cả cái người đó không sống ở trong quốc gia Hoa Kỳ. Đây là cái việc mà tôi muốn mang đến để cho quý vị biết. Vì chúng ta không để ý đến nhiều lắm, nhưng chúng ta có rất là nhiều các anh các chị đang là những người quân nhân, những người có chức vụ ở trong những lĩnh vực của quân đội Hoa Kỳ. Và lâu lâu tôi nghe, tôi xem được những cái mảnh video, những cái cuốn phim clip nhỏ của documentary cho tôi thấy rằng là các anh các chị, các người con của chúng ta sinh ra là một người Việt Nam nhưng lớn lên trên đất nước Hoa Kỳ này và hy sinh làm việc về những công việc liên quan đến bảo vệ quốc gia Hoa Kỳ này, và những công việc họ làm là những người đứng ở những lĩnh vực rất là cần thiết. Không nói đến những cái chức vụ cao mà họ đang có và có những quyền trong tay của họ. Tôi cảm thấy rất là hãnh diện vì tôi thấy những cái công việc này rất ít có người biết đến, vì không có được nói đến nhiều trong cộng đồng của chúng ta. Hiện giờ thì đối với điều luật đã được đưa ra trước khi Tổng thống ra cái sắc lệnh ngày 26 tháng 3 này. Thì nếu mà một người sinh ra ở ngoại quốc và muốn được trở thành công dân Hoa Kỳ, thì cái người này phải hội đủ những cái điều kiện. Và những cái điều kiện đó sẽ cho chúng ta thấy rằng là cái người này có được làm công dân Hoa Kỳ hay không. Điều kiện thứ nhất là người này phải có một trong hai người cha hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ. Điều kiện thứ hai là cái người này phải dưới 18 tuổi. Và điều kiện thứ ba là cái người này phải đang sống ở Hoa Kỳ trong cái sự kiểm soát và được cái quyền trước pháp luật, là cái người cha hoặc mẹ này có cái sự nuôi nấng dạy dỗ của họ. Và thêm vào đó, cái người này đã được vào Hoa Kỳ là một người thường trú dân. Có phải vậy không? Ngày hôm nay biết bao nhiêu những người con của quý vị đã được trở thành công dân Hoa Kỳ vì mình có thể chứng minh được rằng là cha hoặc mẹ của cái người con này là công dân Hoa Kỳ. Cái người con này ngày hôm nay chưa được 18 tuổi. Cái người con này hiện giờ đang sống ở Hoa Kỳ. Và cái người mà công dân Hoa Kỳ đó có cái quyền dưới pháp luật là nuôi nấng dạy dỗ cái người con này, chúng ta gọi đó là custody. Quý vị có biết rằng là nội cái này không á, nó biết bao nhiêu tranh chấp. Custody là khi cha mẹ đi đến cái lãnh vực ly dị, cái người cha hoặc mẹ có cái quyền hoàn toàn với cái người con này hay không, chúng ta gọi đó là sole custody. Và một khi cái người cha hoặc mẹ này có cái quyền hoàn toàn với cái người con này, thì người cha và mẹ này đưa cái lệnh tòa ra và có thể làm một cái sổ thông hành cho cái người con này. Một cái việc này không cũng đã bao nhiêu việc tranh cãi ở trên tòa. Cái vấn đề thứ hai là cái người con này có được làm công dân Hoa Kỳ dưới cái dạng của bố mẹ đã là công dân Hoa Kỳ vào cái thời điểm nào? Cái việc này nó liên quan đến vấn đề trục xuất. Nếu cái người con này đã là công dân Hoa Kỳ thì chúng ta không có cần thiết phải làm gì hết. Nếu mà cái người con này vì vấn đề hình sự, mà vì vấn đề Bộ An ninh Quốc gia, cảnh sát di trú là ICE, họ tới họ đưa con mình vào trong tù di trú và mình chứng minh được là con mình là công dân Hoa Kỳ thì họ sẽ thả con mình. Và nếu mình đã bị đưa ra tòa di trú và cái việc đầu tiên mình tranh cãi là người con này có phải là công dân Hoa Kỳ hay không, để rồi hạ hồ sơ giả thì mình phải chứng minh. Nếu cái việc đã chứng minh được thì cái việc trục xuất nó không còn là một cái vấn đề nữa, đúng không? Đó là lý do tại sao cái việc đầu tiên mà những người trẻ tuổi bị đưa vào tòa di trú, việc đầu tiên là mình phải hỏi rằng là cái người này có là công dân Hoa Kỳ chưa. Chỉ cần một ngày khác biệt là cái người này đã phải đi qua cái quá trình về vấn đề trục xuất rồi. Tại vì một ngày khác biệt, người này đã trên 18 tuổi. Nó rất là khó, chúng ta phải phân tích cho nó rõ rõ ràng nhé. Và rồi thì dưới cái sắc lệnh này, cái vấn đề thứ ba là đòi hỏi cái người này phải sống ở Hoa Kỳ, là một người thường trú dân thì mới được trở thành công dân Hoa Kỳ. Đây là cái điều mà Tổng thống đã đưa ra cái sắc lệnh để nói rằng là nếu cái người con này sống ở ngoại quốc, không có sống ở Hoa Kỳ, vẫn có thể được trở thành công dân Hoa Kỳ. Đó là lý do tại sao những sắc lệnh này được đưa ra, tại vì họ có những cái lý do trong đó và những cái vấn đề trong đó nó làm cho chúng ta rất là phức tạp, rất là khó chịu, không biết làm sao để mà có thể giải quyết những cái vấn đề mà mình đang có. Và tôi vẫn nói rằng là nếu các con của quý vị đã trở thành công dân Hoa Kỳ dưới những cái điều kiện mà tôi vừa đưa ra thì cái việc đầu tiên quý vị nên làm là quý vị nên làm cái giấy chứng chỉ công dân Hoa Kỳ cho các cháu. Không phải đơn giản như quý vị nghĩ đâu nhé. Làm cái giấy chứng chỉ đó không phải ở chỉ đến cái đơn nộp vào giấy tờ thế là xong. Giấy tờ gì không ai biết, nộp vào cái gì cũng không hay hay. Đến lúc mà di trú họ đưa ra cái RFE mà tôi nói ngày hôm qua đã, cái Required for Evidence đó, quý vị không biết làm sao, quý vị cứ viết thơ giải thích thôi. Nó không phải như vậy. Ok, cho nên chúng ta phải biết làm việc với luật sư là một trong những cái điều mà chúng ta nên để ý đến, là cần phải đến luật sư để làm cái việc này, để chúng ta có cái kết quả. Thêm vào đó, quý vị biết, cái mà tôi vẫn nói rằng là khi quý vị làm việc với luật sư đó, những giấy tờ của quý vị đó nó sẽ thông qua luật sư. Và nếu quý vị vì lý do gì di chuyển chỗ ở mà không nói cho Bộ Di trú Hoa Kỳ biết, thì cái hồ sơ của quý vị vẫn phải được theo dõi. Có nhiều người để 6-7 năm sau mới tới nói là cái hồ sơ của tôi bị mất, thì làm sao mà có thể chữa được? Khó. Nhưng mà rồi quý vị lại không nghĩ rằng là cái thời gian luật sư bỏ ra để chữa cái hồ sơ của quý vị nó đáng để làm cái việc đó. Nhiều khi tôi cũng phải nói là buồn cười về những cái câu hỏi ngớ ngẩn mà quý vị hỏi. Nhiều khi có những người hỏi tôi những cái câu hỏi rất là khó mà để cho tôi trả lời lắm. Tôi nói cái chữ ngớ ngẩn thì nó hơi bình thường một chút, nhưng mà thực ra là như vậy. Tại vì quý vị phải biết rằng là luật sư họ làm việc là cho cái phúc lợi của quý vị. Giống như quý vị đi làm mà quý vị làm việc để cho cái phúc lợi của cái người chủ hãng, của cái người chủ công ty. Quý vị bỏ ra quý vị được trả lại bằng những cái tấm paycheck cuối tuần, cuối tháng. Và khi luật sư họ bỏ ra công của họ để họ làm những cái việc để giúp cho quý vị đạt được cái gì đó quý vị mong mỏi, thì quý vị lại nghĩ khác. Đó là cái mà khó cho tôi có thể được nghĩa là hiểu được hay chấp thuận được. Và thưa quý vị, khi quý vị làm những cái việc này, quý vị phải biết là quý vị phải làm như thế nào. Cái điều luật nó viết ra rất là dài dòng, rồi cái phương cách làm việc nó lại đòi hỏi một cái technique, cái việc làm, cái kinh nghiệm nó khác. Vì vậy, khi chúng ta nói đến cái vấn đề làm công dân Hoa Kỳ, đây là cái thời điểm mà chúng ta nên nộp đơn để trở thành công dân Hoa Kỳ. Không phải là với cái lệnh cư trú tại chỗ mà không ai đi làm, không ai làm việc gì hết. Bộ Di trú Bộ Công dân Hoa Kỳ vẫn tiếp tục cứu xét hồ sơ, vẫn tiếp tục làm những cái việc cần thiết, chỉ trừ rằng là họ không gặp chúng ta ở văn phòng để làm việc phỏng vấn thôi. Chánh án ở trên tòa di trú, họ cũng vẫn nghe những cái hồ sơ. Và đây là một trong những cái việc mà quý vị không biết, là có những người luật sư họ đưa ra những cái hồ sơ, họ đòi hỏi cái sự tránh xa 6 feet. Làm sao những cái người tù nhân ngồi tránh xa 6 feet trong tù được, đúng không? Cho dù là sắc lệnh của tòa đưa ra, của chánh án đưa ra, của Bộ Y tế đưa ra, của Sở Tổng thống, Thống đốc đưa ra. Rồi thì là những người này họ vô trong tòa di trú, chánh án ngồi xa hơn họ 6 feet. Nhưng mà rồi vào trong tòa đó, luật sư của họ hay là họ đứng cách nhau đâu có 6 feet được. Đây là những cái vấn đề mà họ đang đối diện với. Vì vậy chúng ta là những người có những cái tình trạng rất là tốt. Nếu chúng ta có cơ hội, chúng ta nên để ngồi ở nhà để mà cái bệnh tình này nó đừng lan tràn thêm nữa. Chỉ khi nào cần thiết chúng ta phải ra chợ, chúng ta phải đi những cái công việc gấp rút thì chúng ta hãy làm nhé. Và cái sắc lệnh này nó được đưa ra là để cho những người mà được đủ điều kiện để làm cho con của họ được trở thành công dân Hoa Kỳ. Và những người này về sau này, ví dụ như một em Việt Nam được sinh ra bởi hai bố mẹ là công dân Hoa Kỳ ở ngoài khơi của một quốc gia Hoa Kỳ, quốc gia ngoại quốc nào đó, và em đó ngày hôm nay được trở thành công dân Hoa Kỳ, 30 năm sau, 40 năm sau em này ra tranh cử làm tổng thống. Vậy thì cái việc em này sinh ra ở Hoa Kỳ, ở ngoài khơi ở một quốc gia ngoại quốc nào đó, nó có sẽ là một cái vấn đề hay không? Tôi tin là có người sẽ đào bới cái việc đó lên và sẽ nói rằng là em này không làm một công dân Hoa Kỳ. Nhưng thực ra đối với cái sắc lệnh tổng thống vừa đưa ra, em này hoàn toàn là một người công dân Hoa Kỳ. Nếu em ấy sinh ra ngày hôm qua hoặc là sinh ra ngày hôm nay. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này, thưa quý vị, nó đòi hỏi khá nhiều những cái điều luật, những cái sự hiểu biết. Tôi đưa đến những vấn đề này ra để cho quý vị nghe, để quý vị biết. Rồi một ngày nào đó, có những người sẽ hỏi những câu hỏi, ô, tôi biết chuyện này như vậy, tôi đã nghe luật sư Nguyễn Kim Phượng nói. Theo luật sư Nguyễn Kim Phượng, tôi thành thật cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị nhiều lắm vì có rất là nhiều quý vị đã làm như vậy. Và khi tôi đã được cái sự gửi gắm của quý vị, cho dù rằng là tôi biết hay tôi không biết quý vị là ai, tôi nhận cái trách nhiệm đó rất là thận trọng. Bởi vì tôi biết là một cái văn bản tôi viết, một cái lời tôi nói, quý vị nghe và quý vị để ý và quý vị tin rằng là cái việc đó nó như thế. Tôi không có thể nào nói khác được. Vì trước khi tôi làm những việc gì cho quý vị có thể gửi gắm một cái hồ sơ cho tôi, nhưng mà tôi không thể nào cho quý vị một câu trả lời cho đến khi tôi có đủ điều kiện, thời gian để duyệt qua tất cả những gì nó liên quan đến cái việc cuộc sống của quý vị ở đây, thì lúc đó tôi mới có thể có cái câu trả lời chính đáng để cho quý vị biết rằng là quý vị cần phải làm việc gì. Những điều khoản như điều khoản của Di chúc của Công dân Hoa Kỳ 320, họ nói cái nơi mà cái người này sống là ở đâu, ở Hoa Kỳ này. Cái người này đã được vào Hoa Kỳ là một thường trú dân. Cái người này phải sống ở Hoa Kỳ với lại cha mẹ là công dân Hoa Kỳ. Thì cái người này có quyền được là công dân Hoa Kỳ. Khi họ tuyên thệ để làm công dân Hoa Kỳ và họ có được cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ. Điều khoản 322D của Bộ Luật Di trú và Công dân Hoa Kỳ nói, cái nơi cái người này sống là ở ngoài quốc gia Hoa Kỳ. Họ không cần thiết phải vào Hoa Kỳ là một thường trú dân. Đây là cái sự khác biệt. Nhưng mà cái người con này phải sống với người cha mẹ là công dân Hoa Kỳ đang làm cho văn phòng của quốc gia Hoa Kỳ, hoặc là đang là một người lính của những ngành của Hoa Kỳ, những ngành về vấn đề như là bộ binh, như là nhảy dù, như là hải quân. Nhưng mà người cha mẹ này phải nộp đơn xin làm công dân cho Hoa Kỳ cho người con, và người con này có thể hoàn thành cái việc làm công dân Hoa Kỳ ở ngoài quốc gia Hoa Kỳ này. Quý vị phải biết rằng là những cái điều khoản này tôi nói nghe rất là dễ. Nhưng mà làm nó không phải như vậy. Nội cái điều khoản, nội một trong những cái điều kiện mà cái sự đòi hỏi là cha hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ. Nếu mẹ là công dân Hoa Kỳ thì người con làm công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu cái người cha là công dân Hoa Kỳ thì chúng ta lại phải đi vào một cái vấn đề là cái người cha này phải chứng minh là họ ở Hoa Kỳ này đã 5 năm, và trong 5 năm đó thì 2 năm là sau khi họ là 14 tuổi. Đây chính là một cái vấn đề trong một cái hồ sơ. Không chứng minh được là cái người cha này đã ở Hoa Kỳ này sau khi cái người cha này 14 tuổi và ở Hoa Kỳ này đã được 2 năm ngày hôm nay. Mặc dù là cái người cha này là công dân Hoa Kỳ, mặc dù là cái người con này đã được sinh ra bởi một người cha là công dân Hoa Kỳ, nhưng vì người con này sinh ra ở ngoại quốc, quý vị, ngoại quốc đây là Việt Nam, đây là Pháp, đây là Anh quốc, cái người con này sinh ra ở ngoại quốc thì phải chứng minh như thế. Nhưng mà đối với cái sắc lệnh của Tổng thống vừa mới đưa ra, thì cái người con này không phải làm như vậy. Người con này chỉ cần chứng minh là cha mẹ đang ở trong quân đội, hoặc là cha mẹ đang làm cho những văn phòng của chính phủ Hoa Kỳ. Ví dụ như họ làm cho tổng lãnh sự, tức là cho văn phòng của chính phủ Hoa Kỳ, đúng không? Họ làm cho một cái công ty làm cái việc gì đó, và cái công ty đó là cái công ty của quốc gia Hoa Kỳ đang làm việc ở ngoại quốc. Đó là lý do tại sao mà cái chương trình này đến, tại vì cái sắc lệnh này nó rất là quan trọng. Đối với những người sinh ra ở ngoại quốc với người cha người mẹ là công dân Hoa Kỳ, cái sắc lệnh này rất là quan trọng. Vì Tổng thống Trump tôn trọng và hiểu được cái sự khó khăn của những người con của những người đang ở trong quân đội, cho nên ông ta đưa ra cái sắc lệnh này để mà cái việc về vấn đề giấy tờ nó bớt phức tạp hơn. Nhưng tôi vẫn khuyên và vẫn nói với quý vị là nếu các con của quý vị đã là công dân Hoa Kỳ dưới cái dạng là quý vị là công dân Hoa Kỳ và quý vị đã làm được cái sổ thông hành cho các con của quý vị, quý vị vẫn phải làm cái tờ giấy chứng chỉ Hoa Kỳ cho các con của quý vị đi. Đừng để chờ đến lúc quý vị cần thì không còn có thời gian để làm đâu. Tại vì là lúc mình cần mình đâu có thể nào nói ồ tôi nộp đơn vào cái là họ bằng lòng chấp nhận. Có nhiều người nghĩ như vậy. Có nhiều người nghĩ rằng là nộp đơn vào thì là Bộ Di trú Hoa Kỳ sẽ giải quyết hồ sơ ngay tức khắc. Và 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng sau sẽ có giấy tờ. Không phải như vậy đâu. Họ phải làm theo cái chương trình quy củ của họ được đặt ra chứ. Đâu phải là ai nộp đơn vào một cái là họ cứ xét liền. Không phải như là chúng ta có thể làm những cái việc mà những cái nơi khác họ có thể làm. Chúng ta có thể đi xuống cuối đường làm cái việc gì đó mà nó không có hợp pháp nhưng mà vẫn có thể làm được. Như là có nhiều người họ đi mua số an sinh xã hội đó. Cái đó đâu có gì là lạ đối với tất cả mọi người đúng không? Có thể là ngay cả ngay từ số này họ cũng có thể mua được cái thẻ xanh nữa cơ. Tôi đã thấy những cái thẻ xanh giả. Nhưng mà khi người cầm cái thẻ xanh nó lại tin rằng là cái thẻ xanh là thẻ xanh thật. Đó là cái nguy hiểm cho tất cả mọi người đấy. Tại vì sao? Tại vì từ như vậy mà chúng ta mới có những cái văn phòng điều tra về những cuộc hôn nhân giả tạo. Từ những cái đó mà chúng ta mới có những cái văn phòng mà làm những cái việc lừa đảo. Để rồi cuối cùng cái kết quả nó, cái hậu quả của nó rất là nguy hiểm. Nhất là tôi nói thật với quý vị, những người mà đi qua Hoa Kỳ này đi thăm viếng ha. Cái đơn mà quý vị nộp để mà xin cái visa đó, cái DS-160 đó, quý vị chưa thấy những cái sự là sai trái của những cái hồ đơn nó nộp đâu. Những gì mà nộp trên đó đều là sai cả. Tại vì quý vị biết là cái visa mà Tổng lãnh sự cho quý vị đó, thứ nhất là họ không có cần nói cho quý vị biết là họ tại sao họ từ chối cái visa, cái lời yêu cầu của quý vị để cho cái visa đi du lịch. Họ không cần nói cái lý do và quý vị sẽ không bao giờ biết cái lý do. Quý vị chỉ cần biết rằng là họ từ chối thì mình nộp giấy tờ lại và xem rằng là mình có thể được cái visa không. Và một khi mình có cái visa đó chỉ để cho quý vị đi đến cái cửa khẩu phi trường thôi. Hả? Hoặc là quý vị đi đến cái border, tức là cái nơi mà quý vị băng qua giữa hai quốc gia thôi. Chứ không phải là để cho quý vị được bước vào Hoa Kỳ đâu. Cái lời khai của quý vị nó rất là quan trọng. Tất cả những cái lời nói của quý vị nói ra, từ nơi cái miệng của quý vị đó, nó sẽ rất là quan trọng cho những cái việc gì quý vị muốn làm về sau này. Đã có bao nhiêu cái hồ sơ mà tôi đã phải làm những cái văn bản để giải thích là tại sao lúc mình làm cái đơn xin đi du lịch, mình khai là mình có vợ có chồng, để rồi tổng lãnh sự tin rằng là vì mình có vợ có chồng, mình có bị sự ràng buộc và mình sẽ trở lại Việt Nam. Vì vậy họ cho quý vị cái visa. Nhưng khi quý vị đến đây thì quý vị lại không đi về. Có phải là cái sự ý định là để ở lại Hoa Kỳ này đã có trước khi quý vị có cái visa và đã khó có trước khi quý vị bước vào Hoa Kỳ này hay không? Chỉ như thế thôi. Tôi để lại cái ý đó cho quý vị suy nghĩ để xem có quý vị cứ tiếp tục làm những cái đơn đi du lịch mà có những cái lời khai man đó rồi cuối cùng nó sẽ như thế nào nhé. Cảm ơn sự đồng hành hôm nay. Thứ sáu này chúng ta sẽ có chương trình nói chuyện với lại vị cảnh sát trưởng của chúng ta ở San Jose nhé. Cho nên xin kính mong quý vị theo dõi chương trình để biết những tin tức mà chúng ta cần biết trong cái thời gian này. Xin chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút. Chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Xin cảm ơn chương trình. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh nhập tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi công việc hay là đi đâu. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Giữ gìn sức khỏe, nhớ rửa tay bằng xà phòng và nước ấm thường xuyên hơn. cần đi đâu quan trọng thì đi, còn nếu không thì nên ở nhà, đừng đi ra ngoài vào thời điểm này.
Soi thấy nỗi lo, nhìn vào làn da ngỡ như đã già, nhìn lại thời gian thấy chóng qua, cuộc đời còn bao nỗi xót xa, từng cuộc tình theo gió cuốn đi, còn lại niềm mơ tháng năm vẫn chờ.
Chỉ còn tình yêu vượt trên nỗi